buổi sáng hôm nay sẽ học thêm một bài học nữa về nếp sống giao ước, là chủ đề của Hội đồng Giáo hạt lần thứ 43. This morning we will learn one more passage about the life in the covenant with God. That's the topic of the 43rd Conference of our district in California this year. Chúng ta cùng nhau học về nếp sống giao ước này. Ba bài học mà chúng ta đã đi qua. Thứ nhất, nếp sống giao ước lời kêu gọi. Thứ hai, nếp sống giao ước làm theo lời. Và Chủ nhật tuần rồi, nếp sống giao ước thấy thì tin theo. Bốn chữ T. Tên tôi là Thanh Tùng cho nên tôi cố ý dùng chữ T đó. Muốn cho hội thánh dễ nhớ, thấy thì tin theo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học thứ tư là nếp sống trong giao ước. Mà ngày hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, ngày chúng ta được dự tiệc thánh. We have the communion this Sunday, the first Sunday of every month. Tôi ước ao con dân Chúa không ai quên cái ngày Chủ nhật đầu tháng, là ngày Chủ nhật chúng ta được dự tiệc thánh. Đi đâu làm gì chúng ta cũng phải nhớ plan vacation, plan mọi thứ. Phải nhớ ngày Chủ nhật đầu tháng là ngày Chủ nhật mình được dự tiệc thánh để mình thờ phượng Chúa. Chúng ta đã học nếp sống giao ước ba bài ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, the first three sermons in Deuteronomy, and the second book for this conference, ở trong cái hội đồng lần này, cái sách thứ hai nói về nếp sống giao ước đó là sách Hebrew, tiếng Mỹ gọi là sách Hebrews. Tôi muốn kể cho chúng ta nghe một câu chuyện, vừa hiểu Kinh Thánh và hiểu cho đúng, còn nếu nhớ cái chữ không có khi chúng ta hiểu nó sai. Cái Kinh Thánh này, cái câu chuyện này thì nó bằng tiếng Mỹ, cho nên tôi kể bằng tiếng Mỹ, sau đó tôi cố gắng dịch ra tiếng Việt coi quý ông bà có thể hiểu ra không. Đại khái là có hai vợ chồng ở trong gia đình, thì cái kiểu quen là người chồng hay sai người vợ làm việc này việc khác. The husband always says the word in the family. And one day in the morning he gets up and waiting for his coffee. Chờ bà vợ làm cà phê cho mình. Chờ hoài không thấy cà phê. Ông mới nói, sao bữa nay chưa có cà phê? Why I don't have coffee today? Why don't you make coffee for me today? Bà vợ lúc đó cũng chắc bị áp lực nhiều năm tháng hôm đó, bực mình mà tự nhiên nhớ Kinh Thánh, nhớ sách Hebrews. Cho nên nói lại, trong Kinh Thánh nói là Hebrews, chứ không có chỗ nào nói là she brews. Cho nên ông phải làm cà phê cho tôi, chứ không phải là tôi làm cà phê cho ông. Hebrews. Cái chữ Hebrews này là nói người Do Thái, không phải nói là chuyện là ai nấu cà phê. Tôi khuyên mấy ông mà nếu mà mình muốn được chuyện thì mình nên nấu cà phê, không cực nhọc ngày hôm nay, chỉ bỏ cái cup vô bấm nút đó là xong à. Tôi làm mỗi ngày, cho nên tôi khích lệ mấy ông làm mỗi ngày. Rất là vui vẻ, buổi sáng mình dậy sớm, xong cái vợ mình đi làm, xong mình có thời gian đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Nhiều khi cái ly cà phê nó cũng giúp được nhiều việc, giải quyết được nhiều việc. Ngày hôm nay chúng ta cùng học lời Chúa trong Hebrew đoạn 9 câu 1 cho tới câu 15. We study Hebrews number 9, 1 to 15. And the message I would like to bring you this morning is the new covenant. Sứ điệp ngày hôm nay tôi xin được đem đến cho hội thánh đó là giao ước mới. Giao ước mới, chúng ta đã học bài học về lời kêu gọi sống trong nếp sống giao ước. Làm theo lời trong nếp sống giao ước. Thấy thì tin theo trong nếp sống giao ước. Và buổi sáng hôm nay chúng ta đi từ Phục Truyền Luật Lệ Ký sang phần Tân Ước là sách Hebrew để chúng ta thấy được giao ước mới. Hội thánh mở Kinh Thánh và theo dõi với tôi, xin đừng ai đóng lại. You open the Bible with me and follow with me. That's the best way you can follow. Mở đầu Hebrew đoạn 9 câu 1, Kinh Thánh ghi điều gì? The first verse of chapter number 9. Kinh Thánh ghi rằng ước trước cũng có. À, hội thánh để ý cái chữ ước trước cũng có, tiếng Mỹ là now even the first covenant. Ba bài học chúng ta học ở trong phục truyền luật lệ ký, that is the first covenant, đó là giao ước trước. Chúng ta đọc hết cái đoạn 1 tới 15 đó, the whole passage until number 15, we will see that number 11, câu thứ 11 thì ghi rằng nhưng Đấng Christ đã hiện đến. Mở đầu câu 1 thì nói rằng ước trước, trước là cho chúng ta biết về thời gian. Rồi câu 11 thì nói rằng nhưng Đấng Christ đã hiện đến. Chữ nhưng cho thấy một sự thay đổi, một cái thời kỳ được thay đổi, và thời kỳ đó được đánh dấu bằng sự hiện đến của Đấng Christ, của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cái chữ từ nói nhưng đó, để thay đổi cái ước trước và điều gì đó tiếp theo. Và điều gì tiếp theo thì tôi kính mời Hội Thánh theo dõi với tôi buổi sáng hôm nay qua hai phần. Phần thứ nhất, ước trước là những luật lệ, những mạng lệnh, những điều mà chúng ta thấy được ghi ở trong sách phục truyền luật lệ ký mà Môi-se nhắc lại, của Lê Vi ký, của Dân Số ký. Và ước hiện tại, ước mới mà Chúa Giê-xu nói rằng chén này là giao ước mới trong huyệt tạng. Chúng ta sẽ theo dõi hai phần. Phần thứ nhất nói về ước trước, the first covenant. That's the first part we will study this morning. The first covenant. Tôi thích chữ the first covenant, ước trước. À, tôi đọc đây tôi thấy chữ ước trước. Thường thường chúng ta hay gọi là giao ước cũ. À, cái chữ cũ đó, ở trong cái tư tưởng của người Việt Nam, cái chữ cũ đó, cái tự nhiên mình thấy nó không còn giá trị nữa. Cái chữ cũ nó làm cho chúng ta cảm thấy không có muốn quan tâm nữa. Nhưng mà cái chữ trước có nghĩa là một cái trước rồi một cái tiếp theo. Nó có một cái thời kỳ nó phải là như vậy, cái ước trước. Rồi nó đến một thời kỳ có sự hoán đổi, sự hoán chuyển mà đánh dấu bằng sự đến của Chúa Giê-xu Christ. Phần thứ nhất đó là ước trước, the first covenant. Bởi tình yêu và lời hứa của Chúa đối với Abraham, Isaac và Jacob mà Chúa đã đem dân Israel ra khỏi nhà nô lệ. Chúng ta thấy điều đó trong Sách Ai Cập ký đoạn 2, 24, câu 25. God loves his people. He remembered the promise with Abraham, Isaac and Jacob. So he brought his people out of the slavery in Egypt. Chúa đem dân của Chúa ra khỏi nhà nô lệ Sách Ai Cập, mục đích là gì? Ý định Chúa đem họ ra khỏi nơi đó để thờ phượng Jehovah, Đức Chúa Trời là chân thần. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong Sách Ai Cập ký đoạn 3 câu 12 phần B. God brought his people out of the slavery in Egypt so they can worship him, the Lord, the true God. Dân sự thờ phượng Chúa theo sự chỉ dẫn của Chúa chứ không phải theo cách họ nghĩ hoặc bắt chước những dân tộc ngoại giáo. Chúng ta đọc ở trong Lê Vi Ký đoạn 1 câu 1, chúng ta sẽ thấy điều đó. God's people worship him in the way he wants them to worship him, not in the way they think it is the best way to worship him, or in the way they want to imitate the non-believer or the pagan. Sự thờ phượng Chúa thật của con dân Chúa phải là theo điều Chúa nói mình thờ phượng, chứ không phải tôi nghĩ rằng cách đó thờ phượng Chúa tốt nhất, hoặc là mình nhìn thấy những cái niềm tin khác họ thờ phượng chân cái thần của họ đó, rồi mình bắt chước họ mình làm theo. Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn con dân Chúa phải biết Chúa muốn mình làm điều gì. Tôi thí dụ, những tôn giáo, những niềm tin khác họ nghĩ ra đủ cách để làm sao cho con người này với được tới trời. Nhưng mà lời Chúa thì muốn rằng chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là đấng từ trời xuống để chúng ta được với tới trời. Chúa muốn chúng ta biết lời của Chúa. God wants us to know his words. How to worship him, how to reach him, how to enter into a relationship with him. Not in the way we think we should do this, we should do that, or we imitate others to worship him. Chúa muốn điều đó. Chúa muốn chúng ta biết lời Chúa để thờ phượng Ngài. Tác giả thư Hebrew mà chúng ta đọc qua, the passage we just read. Câu 1 nói về ước thứ nhất, the first covenant. Có nghĩa là dân sự ngày xưa khi muốn thờ phượng Chúa, khi bước vào sự hiện diện thánh của Chúa, mà lúc đó sau khi đó Chúa dạy Môi-se bảo dân sự của Chúa làm một cái đền tạm. At that time God told Moses to build a tabernacle. Một cái chỗ để dân sự khi đi ở trong đồng vắng đó thì mang cái liều tạm đó theo, và tại nơi đó họ thờ phượng Chúa. Chúng ta thấy lời Chúa nói khi dân sự của Chúa đến ở trong chỗ đó, cái nơi đền tạm đó, thì Chúa đã dựng nên điều gì? Ở trong đoạn 9 câu 2, vả một đền tạm đã dựng lên, phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra. And the table, the sacred bread, this is called the holy place. This is the first part. Ngày xưa Chúa bảo Môi-se làm cái đền tạm, nó có hai phần. Phần ở ngoài là phần thánh, và ở trong là phần chí thánh. Bây giờ cái phần ở ngoài đó thì có cái bàn, thứ nhất là nó có cái chân đèn, có cái bàn và có để bánh ở tại đó. Đền tạm ngày xưa là như vậy. Chia ra một cái nơi thánh và một cái nơi chí thánh. The holy place and the most holy place, hay là the holy of holies. Bên ngoài thì có bàn, có chân đèn, có cái bàn và có bánh để thờ phượng Chúa ở trong đó. Chúa dạy Môi-se bảo dân sự phải làm như vậy. Rồi ở trong đoạn 9 câu 3 đến câu 5 thì nói đến cái phần thứ hai là phần chí thánh. And the second part of the tabernacle is the most holy or the holy of holies. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì? Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bản giao ước. Phía trên có hai cherubim vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Behind the second veil there was a tabernacle which is called the Holy of Holies, having a golden altar of incense and the Ark of Covenant covered on all sides with gold, in which was a golden jar holding the manna and Aaron's rod which budded, and the table of the covenant, and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Cái nơi rất thánh này thì Kinh Thánh cho biết có lư hương bằng vàng, có hòm giao ước. Ở trong hòm giao ước đó thì có một cái bình đựng bánh manna. Bánh manna là cái bánh mà khi dân sự Chúa lang thang trong đồng vắng được Chúa ban cho để họ ăn mỗi ngày. Rồi có cái gậy trổ hoa của Aaron. À cha, nghe có lẽ mới quá hả? Rồi trong đó còn có hai bản giao ước, the tables of covenant, ở trong hòm giao ước. Và tất cả những thứ đó được đặt ở trong nơi chí thánh. Rồi trên cái hòm giao ước đó có hai cherubim. Cherubim là những thiên sứ mà khi có sự hiện diện của Chúa thì những thiên sứ này, những cherubim này cũng có mặt ở đó để thờ phượng Chúa. Cherubim là thiên sứ, nhưng mà những thiên sứ cherubim thì chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy nơi nào mà có sự hiện diện của Chúa thì cherubim ở đó để thờ phượng Chúa. Thưa Hội Thánh, đây là những vật dụng, những hình thức bên ngoài mà thời trước Chúa bảo Môi-se và dân Israel làm theo, giữ gìn trong khi thờ phượng Ngài, khi họ muốn đến gần Chúa. All those things God told Moses and his people to follow, to keep it, to worship him. And when they want to enter into relationship with him, they have to do those things. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Lê Vi Ký và Dân Số Ký, chúng ta sẽ thấy còn nhiều điều khác nữa. Nhưng mà ở đây tác giả Hebrew chỉ nêu ra một số việc như vậy thôi. Cho nên tác giả cũng nói rằng đây không phải là dịp để mô tả chi tiết cái điều mà tác giả Hebrew tác giả muốn nói cho chúng ta. Đó là cái giao ước mới mà cái thời điểm là sự hiện đến của Chúa Giê-xu. The main things of Hebrews is the new covenant begin with Jesus Christ. Hebrew đoạn 9 câu 6 câu 7 thì nói điều gì? Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đặng làm trọn việc tế lễ, nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem theo huyết dân vì chính mình và vì sự lầm lỗi của dân chúng. Now when these things have been so prepared, the priests are continually entering the outer tabernacle, performing the divine worship, but into the second only the high priest enter once a year, not without taking blood, which he offers for himself and for the sins of the people committed in ignorance. Dân sự của Chúa ngày xưa ở trong cái đền tạm này đến để thờ phượng Chúa, để gặp gỡ Chúa, thì phần ngoài chúng ta đã nghe mô tả có gì rồi. Thì những thầy tế lễ mỗi ngày vào trong cái phần thánh đó để lo công việc Chúa ở tại đó, theo sự thờ phượng mà Chúa chỉ dẫn. Nhưng mà cái phần chí thánh là phần phía sau có cái hòm giao ước. Thì thầy tế lễ cả, thầy tế lễ thượng phẩm thì mỗi năm chỉ vào một lần mà thôi. The first part, the holy place, every day the priest came in and worshiped God. But the second part, the holy of holies, only the high priest and once a year enter this place with the blood of the sacrifice. Mà vào đó là phải có huyết của tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời xin tội. Ở Kinh Thánh nói là ông thầy tế lễ đã phải xin Chúa tha tội cho chính mình và tha tội cho dân sự nữa. They ask for forgiveness for himself and for the people. Những câu Kinh Thánh này nhắc lại sự thờ phượng ở trong giao ước trước. The way how to worship, the way how to enter in the presence of God in the first covenant. Đoạn 9 câu 6 nói nơi thánh mọi vật ở trong đền thờ phải đặt đúng vị trí Chúa dặn bảo, rồi liên tục các thầy tế lễ vào để thờ phượng. Rồi nơi rất thánh thì mỗi năm một lần. Độc nhất phải đem huyết của con sinh tế để chuộc tội cho mình và cho tội dân sự. Câu thứ 8 thì nói rằng đền tạm ngày trước thì vẫn còn, thì nơi rất thánh chưa mở. Number 8 says that the way into the holy place has not yet been disclosed. Có nghĩa là phần trước với phần sau được che bằng cái màn, và cái màn đó thì bị che, không có ai được vào, mỗi năm chỉ được vào một lần thôi, để tại nơi đó gặp cái hòm giao ước, là tại nơi đó có cherubim, có sự hiện diện của Đức Chúa Trời để thờ phượng Chúa. Mỗi năm một lần thôi, và trong cái thời kỳ đó cái màn nó vẫn còn nguyên ở tại đó. At that time, the veil still there. The way into the holy of holies still disclosed. Câu thứ 9 thì nói rằng sự dâng của tế lễ trong ước trước là hình bóng chỉ về đời bây giờ. What they were doing in the tabernacle, in the holy place, in the holy of holies, just a symbol for the present. Cái chữ present ở đây đó là liên hệ đến cái thời kỳ của Hebrew. Thời kỳ viết sách Hebrew này là thời kỳ mà Chúa cứu thế Giê-xu đã đến, đã chết trên thập tự giá, đã sống lại, đã hoàn tất chương trình cứu chuộc của Ngài. Rồi câu thứ 10 thì nói đến mọi sự việc trong ước trước chỉ lập cho đến kỳ hoán cải, until a time of reformation. Những cái chữ này chưa mở là hình bóng của sự về đời bây giờ, rồi kỳ hoán cải, những cái chữ này cho thấy ước trước muốn nói về một giao ước sẽ đến. Ước trước được tác giả Hebrew trình bày ở đây nhưng không có chi tiết. Cái điểm mà muốn nhấn mạnh là đến một cái thời điểm, một cái thời kỳ. Câu 3, câu 8, câu 9, câu 10 cho chúng ta thấy là thời điểm mà nơi chí thánh ngày xưa chỉ có một mình thầy tế lễ, mỗi năm được vào một lần thôi đó, nó sẽ được thay đổi. Và điều thay đổi đó nằm ở cái phần thứ hai, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Jesus Christ. Chúng ta thấy câu 11 ghi rằng: nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người ta dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, he entered through the greater and the more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến. Câu 8, câu 9, câu 10 nói về cái thời điểm của sự thay đổi, the time of reformation, the point of time of reformation. Và cái đó là nói đến cái lúc mà Chúa Giê-xu đến ở trong thế gian này. When Jesus Christ came into this world. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến. Thời điểm Chúa Giê-xu đến trong thế gian không có nghĩa là nói sự Giáng sinh của Chúa không thôi đâu, nhưng nói nguyên cái thời gian mà Chúa Giê-xu ở trên đất làm công tác cứu chuộc của Ngài, cho đến lúc Chúa Giê-xu chết, Chúa Giê-xu sống lại, Chúa Giê-xu trao những trọng trách cho những môn đồ của Ngài và Ngài về trời. It's not only about Christmas, but the whole ministry of Jesus Christ on earth until he died, until he rose again, until he transferred the mission to his people, until he came back to heaven. Đây là đấng mà chúng ta thấy thầy tế lễ thượng phẩm ngày xưa là con người. The high priest in the first covenant is just human being like us. Vì vậy cho nên ông vào đó ông phải xin tội giống như là tất cả những người khác. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy, nhưng Đấng Christ đã hiện đến, thì chính Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành về sau. Cái ước trước đó, thầy tế lễ là con người. Nhưng mà ước mới này, thầy tế lễ là chính Chúa Giê-xu Christ, là Đấng đến từ trời, và chính Ngài là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói Ngài vượt qua cái đền tạm đó, mà Kinh Thánh ghi rằng Ngài đã vượt qua đền tạm một cách lớn hơn và trọn vẹn hơn. He entered through the greater and more perfect tabernacle. Tại sao? Tại vì dù ngày xưa Chúa bảo Môi-se và dân sự làm cái đền tạm đó, nhưng mà cái đền tạm ngày xưa đó cũng là do tay con người làm ra. Nhưng mà bây giờ Chúa Giê-xu đến để con người bước vào cái đền tạm, bước vào nơi thánh, bước vào nơi chi thánh, gặp gỡ Đức Chúa Trời đó. Không phải là do tay con người làm ra nữa. Câu 24a sẽ nói cho chúng ta rõ hơn. Hồi nãy chúng ta chưa đọc tới câu này, nhưng mà nếu chúng ta đọc tiếp chúng ta sẽ thấy đó là: và Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời. For Christ did not enter a holy place made with hands, a mere copy of the true one, but into heaven itself. Giống như khi nãy tôi trình bày với hội thánh, những tôn giáo, những niềm tin là cái sự cố gắng của con người ngồi ở nơi đất thấp này là tội nhân, cố gắng làm sao với được tới trời. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến, thì trời đến với người để đem người đến với trời. Chúa Giê-xu đến không phải là những cái đền tạm do tay con người làm ra nữa, nhưng Chúa Giê-xu đến, sự chết của Ngài trên thập tự giá, sự sống lại của Ngài trên thập tự giá, nếu ai tin nhận Ngài thì Chúa đem người đó vào trong thiên đàng, into heaven itself. Hình bóng của ước trước được thể hiện rõ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thầy tế lễ thượng phẩm vào chính trong trời. Tiếp câu 12 của Hebrew đoạn 9 thì nói điều gì? Ngài đã vào nơi rất thánh chỉ một lần thì đủ hết. Ở trong cái ước trước đó thì thầy tế lễ mỗi năm phải vào một lần. Năm nào cũng vậy, mà ông thầy tế lễ đó chết, mà ông thầy tế lễ sau mà lên đó, thì cũng mỗi năm phải vào một lần, phải xin tội cho mình và xin tội cho cả dân sự. Nhưng mà ở tại cái ước mới này, vì Chúa Giê-xu once for all, nếu chúng ta viết xuống và in xuống hai phần của cái đoạn nói về ước trước và khi Chúa Giêsu đến, chúng ta sẽ thấy được những cái tương phản của ước trước và khi Chúa Giêsu đến. When we put two passages, the first covenant and the covenant when Jesus Christ came side by side, we can see the difference. Một bên thầy tế lễ thượng phẩm phải xin tội cho chính mình. Nhưng mà Kinh Thánh thì ghi rằng Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 22 thì nói rằng Chúa chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Jesus Christ who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. Cho nên Chúa vào đó một lần đủ cả. Còn ngày trước là mỗi năm phải vào một lần. Ước trước thầy tế lễ dâng con sinh tế và huyết của nó là con bò, con chim, cái của tế lễ mà phải đem vào là một con vật mà Chúa dạy. Nhưng mà trong cái ước mới này, chính Chúa Giêsu lấy chính thân Ngài và huyết của Ngài làm của tế lễ đó để một lần thì đủ cả cho tất cả mọi người. Và Kinh Thánh nói được sự chuộc tội đời đời. And not through the blood of goats, calves, but through his own blood. He entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption. Chúa làm một lần, đủ cả cho tất cả mọi người. Khi chúng ta làm chứng về Chúa thì chỗ này nói sao, ôi sao vậy? Hãy một đổi một chứ, tại sao một mình Chúa mà lại có thể mua được cả nhân loại? Tôi nghe có thí dụ này thì tôi thấy giải thích cho chúng ta một phần nè. Nếu tôi có một hột đậu đỏ mà tôi muốn đổi với quý ông bà một hột đậu xanh, thì một hột đậu đỏ đổi được bao nhiêu hột đậu xanh? Một hột thôi phải không? Tôi đã có 5 hột đậu đỏ mà tôi muốn đổi thì quý ông bà sẽ đưa tôi bao nhiêu hột đậu xanh? 5 hột. Nhưng mà nếu tôi đưa quý ông bà một hột kim cương nhỏ xíu vậy đó, thì đổi được bao nhiêu hột đậu xanh và bao nhiêu hột đậu đỏ? Chúa Giêsu là đấng đến từ trời, là Đức Chúa Trời, là đấng vô tội. Bởi vậy sự chết của Ngài có thể một lần đủ cả mua chuộc cho cả nhân loại trong lịch sử này, nếu họ bằng lòng tin nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời này. Vì vậy cho nên Kinh Thánh mới nói được sự chuộc tội đời đời, và Chúa chỉ làm một lần thì đủ cả. Câu 13. Ngày xưa đó, ước trước đó, mà làm theo lời Chúa chỉ đem con sinh tế, just brought in a sacrifice and its blood, mà Đức Chúa Trời đã tha thứ rồi. Thì bây giờ chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng vô tội đến đó, mà Chúa Giêsu chết đó, thì Kinh Thánh khẳng định rằng huống chi huyết của đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tiếp cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. How much more with the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Ngày xưa mà chỉ làm theo lời Đức Chúa Trời, đem con sinh tế bình thường vô dân, mà Chúa đã tha rồi, Đức Chúa Trời đã tha thứ rồi. Bây giờ huống chi chính con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giêsu đổ huyết của Ngài ra, thì chắc chắn huyết của Ngài sẽ là sự cứu chuộc đời đời, biến cải con người chúng ta từ những việc chết đó trở nên những người hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Đây không phải là điều chúng ta lý luận. Đây không phải là điều chúng ta tìm chỗ này chỗ khác để khẳng định cái lập luận của chúng ta. Nhưng đây là lời tuyên phán của Chúa cho những ai thuộc về Ngài. Chúng ta cần biết rất rõ điều này. Khi trình bày cái ước trước, the first covenant, trình bày cái ước mà khi Chúa Giêsu đến đó, thì câu 15 có thể kết luận được rằng vì lý do đó, tôi đọc bản Kinh Thánh hiệu đính để cho con dân Chúa rõ ràng hơn. Trong bản cũ thì ghi cho câu 15 là gì? Nhân đó, cái câu đúng của nó là vì lý do đó, tức là cái lý do mà Chúa Giêsu là đấng đến từ trời, là đấng vô tội chết một lần đủ cả, và huyết của Ngài có thể mua chuộc cho cả nhân loại sự cứu chuộc đời đời đó. Cái lý do đó đó, mà Ngài, tức là Chúa Giê-xu, là đấng trung gian của giao ước mới. Nhờ đó những người được kêu gọi có thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình, vì Ngài lấy cái chết để chuộc tội lỗi họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. For this reason he is the mediator of a new covenant, so that since the death has taken place for the redemption of transgressions that were committed under the first covenant, those who have been called may receive the promise of the eternal inheritance.
Những cái điều đó cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu là đấng trung bảo. Đấng trung bảo là sao? Là cái đấng đứng giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết.
The mediator means the one who stands in between the sinners and the holy God, to be a bridge so the sinners can come to the holy God. And Jesus Christ, and he alone is the mediator.
Kinh Thánh khẳng định lý do này, Ngài là đấng trung gian hay là đấng trung bảo.
Nếu có một tín lý nào, có một lời nói nào, có một ông thánh nào, có một bà thánh nào, dù là người đó ở trong Kinh Thánh, dù người đó là người thân của Chúa, dù người đó là mẹ của Chúa đi nữa, mà nói đấng đó là đấng trung bảo cho sự cứu chuộc, không đúng với lời Kinh Thánh. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng trung bảo. Jesus Christ, the Son of God, and He's God Himself alone is the mediator between the sinners and the Holy God.
Bà Mary, mẹ của Chúa, cũng chỉ là một tội nhân. Tất cả những sứ đồ cũng là những con người tội nhân. Không ai có được quyền đứng ở chỗ mediator này đâu, ngoại trừ Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Tóm lại, một vài điểm để chúng ta nhớ. Cái ước trước, the first covenant, thầy tế lễ là con người có tội, nhưng mà trong khi Chúa Giê-xu đến, thầy tế lễ là cứu Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời, là đấng hoàn toàn vô tội. Trong ước trước phải dâng của tế lễ mỗi năm, nhưng mà trong ước mới này thì chỉ một lần trọn vẹn huyết của Chúa Giê-xu là đủ tất cả. Trong ước trước Chúa nói với dân Israel, nhưng mà trong cái ước sau này cho tất cả mọi tội nhân. Trong cái ước trước nơi chí thánh, nơi đền tạm trên đất, nhưng mà trong cái ước mới này, nơi chí thánh là trên trời, nơi gặp gỡ Chúa. Giao ước trước biểu phải làm theo để được phước, nhưng mà giao ước mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu này để đem con người tội lỗi vào thiên đàng đời đời. Ngày xưa đó, nếu mình nhìn bên này đó, if we look at the first covenant, when we want to enter into the presence of God, when we want to enter into the relationship of God, that's too difficult. Khó vô cùng. Nhưng mà ngày hôm nay, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta muốn bước vào trong sự hiện diện thánh của Chúa, chúng ta muốn bước vào để thưa chuyện với Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ cần quỳ gối xuống, chúng ta chỉ cần ngồi xuống yên lặng và đến với Ngài. Và Chúa sẵn lòng làm cho chúng ta tất cả mọi điều bởi vì huyết của Chúa Giê-xu. Thưa Hội Thánh của Chúa, mối quan hệ với Chúa, cái mối tương giao với Chúa, ở trong sự tương giao với Chúa, chúng ta sẽ thấy ngày xưa khó lắm. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta chỉ cần ngồi xuống cầu nguyện là chúng ta được thưa chuyện với Đức Chúa Cha rồi, bởi huyết của Chúa Giê-xu. Tại sao chúng ta cầu nguyện xong chúng ta nói là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ? Có nghĩa là chúng ta thưa chuyện với Đức Chúa Trời chí cao qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày hôm nay chúng ta muốn nói chuyện với Chúa, chúng ta chỉ cần đến với Chúa một cách tự do bất cứ lúc nào. Ngày hôm xưa muốn nghe lời của Chúa khó vô cùng, nhưng mà ngày hôm nay việc đọc, học, nghe lời Chúa, tức là để Chúa nói chuyện với mình, cầu nguyện là mình nói chuyện với Chúa, và học đọc hay là học lời của Chúa là để Chúa nói chuyện với mình đó, thì everywhere, every time, hội thánh nào cũng có giờ học Kinh Thánh, học Kinh Thánh, học trường Chúa Nhật,
các ban học kinh thánh. Mỗi một buổi sáng chúng ta mở ra Daily Bread, sống với Thánh Kinh, in touch everything để Chúa nói chuyện với mình. Ở trong hội thánh chúng ta tập hát, chúng ta thờ phượng, chúng ta làm những công việc Chúa là chúng ta ở trong mối liên hệ với Chúa. To pray, we talk with God. When we read, when we study the word of God, God talks with us. We go to the church, we worship Him, we practice in the praise team, we worship, we offer, we serve Him this way or that way. But that is, we stay in the relationship. It's very easy. Easy because Jesus Christ died for us. And through Him, we have a direct contact with God the Father. Thưa hội thánh của Chúa, tôi muốn nói điều này với hội thánh của Chúa. Để chi? Để chúng ta thấy được rằng cái đặc ân vô cùng lớn lao được thưa chuyện với Chúa, được nghe Chúa nói, được phục vụ Chúa đó, ở trong cái giao ước mới của Chúa Giêsu đó, là hết sức quý giá và cao cả, phải trả bằng chính mạng sống của Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hằng sống. Xin chúng ta đừng coi thường những thời giờ này. Đừng coi thường những thời giờ mà chúng ta được bước vào trong sự hiện diện thánh của Chúa. Đừng bỏ qua những thời giờ thờ phượng Chúa. Hebrew phía sau thì nói trong đoạn 10 đó. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Bỏ nhóm là sẽ quen. Muốn có thói quen đi nhóm khó lắm. Nhưng mà bỏ nhóm là quen. Bỏ một tuần được là hai tuần được. Rồi trong đầu mình nghĩ tuần này tôi không đi, tôi đi tuần sau. Tôi không tập hát lần này, tôi tập hát tuần tới. Tôi không dự tiệc thánh lần này, tôi dự tiệc thánh lần sau. Xin Chúa thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Xin Chúa thay đổi thái độ của chúng ta. Xin Chúa thay đổi những cái nếp sống cũ của chúng ta. Để chúng ta biết rằng chúng ta đang được tương giao với Chúa như vậy là ở giao ước mới được trả bằng chính huyết của Chúa Giêsu. Dân Do Thái ngày xưa đâu được vậy. Ngày hôm nay người tin theo Chúa được Chúa ban cho đặc ân này. The Israelites that time, they did not have that privilege. They have to go through the priest, the high priest. But now, we, the follower of Jesus Christ, He gives us this privilege. Đặc ân này được ban cho bởi sự chết đền tội của Chúa Giêsu. Nhưng mà hành động và thái độ của chúng ta như thế nào? Một tuần lễ chúng ta được thờ phượng Chúa một ngày Chủ nhật. Chúng ta trân quý cái ngày Chủ nhật này. Và tôi nói nhiều ở trong hội thánh của Chúa, trong con dân Chúa các mang. Chúng ta thường nghĩ nếu tôi không đi nhóm Chủ nhật này, tôi nhóm Chủ nhật khác. Tôi không dự tiệc thánh lần này, tôi dự tiệc thánh lần khác. Mới nghe thì phải. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, không phải chung nào. Tôi giả sử Chúa định cuộc đời tôi đến cái năm đó là tôi phải về với Chúa. Tôi giả sử bây giờ 52, tôi giả sử thôi, hy vọng Chúa cho sống lâu hơn chút để thờ phượng Chúa. Tôi giả sử là 60, có nghĩa là tôi còn 8 năm nữa. 8 năm nữa thì tôi có 8 lần 52 cái Chủ nhật. Mà nếu tôi mất một buổi nhóm này đó, tôi bỏ qua một cái buổi nhóm này đó, thì tôi chỉ còn lại 7 nhân 52, rồi có một năm đó tôi mất hết một ngày Chủ nhật rồi, phải không? Có nghĩa là mình phải tính, mình phải suy nghĩ rằng cuộc đời của con nó như vậy đó, mà nếu con bỏ qua một cơ hội thờ phượng và hầu việc Chúa, thì con mất một cơ hội mà sẽ không tìm lại được trong cuộc đời của mình. Chứ không phải là không có lần này tôi làm lần khác. Chúng ta nên nhớ một điều, đó được trả bằng huyết của Chúa. Và ngày hôm nay, chúng ta được sống trong giao ước mới của Ngài. Chúng ta thấy ở trên bàn đây có chuẩn bị cho lễ tiệc thánh. Mỗi một lần lễ tiệc thánh thì tôi đọc cho hội thánh nghe ở trong Corinto thứ nhất đoạn 11. Và trong đó có một câu mà Chúa nói. Chúa nói với sứ đồ Phaolô. Phaolô nói rằng: vả tôi có nhận nơi Chúa, đều tôi truyền cho anh em. Có nghĩa là việc lập lễ tiệc thánh đó là sứ đồ Phaolô được Chúa dạy rõ ràng. Và Chúa nói điều gì với sứ đồ Phaolô? Cũng một lẽ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. In the same way he took the cup also after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Nếp sống trong giao ước của chúng ta ngày hôm nay, nó không phải là những cái luật lệ, những cái mạng lệnh nặng nề ngày xưa nữa, nhưng mà chúng ta sống ở trong cái tình yêu của Chúa dành cho mình. Mà tình yêu đó được thể hiện qua huyết của Ngài đổ ra vì chúng ta. Con người chúng ta sống chung với nhau, chúng ta muốn làm một điều gì đó cho người khác, chúng ta coi thử người đó có xứng đáng để mình làm việc đó không. Tôi nghe nói đám cưới là có hai bao thơ, phải không? Một bao thơ bên trái, một bao thơ bên phải. Tùy theo cái cách đãi ăn mà lấy bao thơ nào. Tôi nghe nói, tôi không biết có thiệt không, tôi chưa bao giờ làm việc đó. Nhưng mà mình lường coi nó như thế nào để mình đưa ra nó phải. Nhưng mà khi chúng ta đem cái con người này ra là một tội nhân xấu ơi là xấu này, để đem với Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu chết vì cái con người này. Chết vì cái con người xấu này. Để chi? Để mình được sống trong giao ước mới trong huyết của Chúa. Giao ước của tình yêu. Giao ước của sự sống đời đời. Giao ước của chúng ta được đến thẳng với Đức Chúa Cha. We go into heaven to the mercy seat of God the Father through the blood of Jesus Christ. Tôi ước mong rằng lời Chúa buổi sáng hôm nay đến với quý ông bà anh chị em. Chúa mời gọi chúng ta sống trong cái giao ước mới. Chúa không muốn có viết cái luật lệ đó trên bảng đá, nhưng mà Chúa muốn viết tình yêu của Chúa trên tấm lòng bằng thịt của chúng ta, trong trái tim bằng thịt của chúng ta. Chúa muốn chúng ta biết và sống trong giao ước mới này. Và trong tiệc thánh ngày hôm nay, tôi mời con dân Chúa, trong ánh sáng của lời Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta bước vào một cách tươi mới. In a new way, trong lễ tiệc thánh. Và tối nay xin Chúa Thánh Linh đặt để lời của Chúa trong lòng của quý ông bà anh chị em, để biết rằng mình đang sống ở trong giao ước mới. Và giao ước đó là giao ước của tình yêu. Giao ước của tình yêu của Chúa dành cho mình. Mình sao Chúa cũng yêu hết á. Đuôi cùi, sức mẻ, tội lỗi, xấu cỡ nào Chúa cũng yêu. Phải không? Quý ông bà có thấy được điều đó không? Bây giờ mình ngồi đây nè, mình nhớ là những năm tháng trước của mình á, mình đối xử với Chúa làm sao? Mà Chúa vẫn thương mình, phải không? Đây là cái giao ước mới ở trong huyết của Chúa. Tôi kính mời tất cả quý ông bà, anh chị em, chúng ta xin Chúa cho con được bước vào nếp sống giao ước mới này ở trong Chúa bởi cái năng quyền của Ngài, bởi tình yêu của Chúa. Quý ông bà anh chị em nhớ điều này. Chúa yêu con. Khi mình bắt đầu mình muốn làm điều gì đó, muốn suy nghĩ gì đó, mình muốn nói điều gì đó, mình nhớ Chúa thương mình. Rồi mình cư xử với Chúa làm sao? Cho coi được thì làm. Vì Chúa thương mình dữ lắm. Chúng ta bước vào trong sự hiện diện thánh nhờ Chúa, huyết của Chúa Giê-xu. Và cuộc đời còn lại của chúng ta không có gì khác hơn thờ phượng Chúa và chúc tán danh Ngài. Tôi kính mời hội thánh Chúa đứng lên trong thời gian này. Xin mọi người chúng ta đến với Chúa, xin lời Chúa dạy dỗ chúng ta. We enter in the Holy of Holies through the blood of the Lamb. Chúng ta bước vào trong nơi chí thánh nhờ vào huyết của Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Xin mọi người chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa vì giao ước mới Chúa ban cho ở trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin mọi người chúng ta đến với Chúa. Tạ ơn Chúa vì ân sủng Chúa ban cho để được vào nơi chí thánh gặp gỡ Đức Chúa Cha bởi huyết của Chúa Giê-xu. Chúng ta đang sống trong tình yêu đó. Chúng ta sống xứng đáng với điều Chúa ban cho.
Thank you.